Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng của trường Hạ Tu Viện Tường Vân, lời đầu tiên tôi nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể đại chúng trong 3 tháng an cư tu hành tinh tấn để đạt được mục đích cao nhất của việc tu và học của chúng ta trong mùa hạ năm nay. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì hôm nay tôi đảm trách cái bộ môn Di Thức Tam Thập Tụng, hay chúng ta có thể dịch mới đó là 30 bài tụng về tâm lý học Phật giáo. Đây là những bộ môn mà tôi được giảng dạy từ nhiều chục năm về trước. Thì xin thưa các vị, vào năm 97 tôi dạy cái môn này cho trường Trung cấp Phật học của Vĩnh Long. Thì tôi giảng nguyên một cái loạt về các cái bài giảng liên quan đến di thức, tức là Bách Pháp Minh Môn, rồi Di Thức Tam Thập Tụng, rồi Bát Thức Quy Củ rồi đó. Mà xin thưa các vị, thì cái tài liệu của tôi soạn nhiều chục năm về trước, tôi lưu trong máy. Thì tôi cứ nghĩ rằng là đến gần cái ngày giảng dạy cho các vị thì tôi sẽ mang ra coi lại rồi tôi in cho các vị. Nhưng mà sự thật rằng là khi mang ra rồi các cái chương trình mới nó đã đổi thay nhiều quá. Thành ra cái tài liệu cũ nó thành chữ ô, các cái ký hiệu, ký tự gì không, mà nó không còn là những cái tài liệu giống như trước kia mà mình sử dụng nữa. Một số thì cũng phục hồi được, một số không phục hồi lại. Cho nên là nó nằm lộn xộn hết, tôi không thể nào mà tôi làm cái tài liệu cho các vị học được. Cuối cùng tôi phải bỏ tài liệu đó. Cho nên là tôi phải biên tập lại một cái tài liệu mới, tôi biên dịch lại cho các vị. Thì cái tài liệu này tôi chỉ là soạn dịch cho các vị, chứ không có đầy đủ như là cái tài liệu tôi đã từng giảng dạy cho trường trung cấp ngày xưa. Vì cái thời gian ngắn quá, tôi không có sắp xếp được. Đó là cũng là cái lỗi của tôi xin lỗi với toàn thể đại chúng. Tôi chủ quan, tôi tin rằng là như vậy. Nhưng mà nó không phải như vậy. Mà đó cũng là triết lý của Phật giáo. Thấy vậy mà không phải vậy. Xin thưa các vị, thì trong cái hệ thống các trường thông thường giảng dạy cho tăng ni sinh á, thì hay giảng dạy đầu tiên là Bách Pháp Minh Môn, sau đó rồi là Bát Thức Quy Củ, rồi chúng ta mới giảng dạy đến là Di Thức Tam Thập Tụng. Nhưng mà theo quá trình mà giảng dạy rồi tôi nghiên cứu á, tôi thấy cái hệ thống mà mình đưa đến cho người tiếp nhận về di thức học á, như vậy á, là chưa được phù hợp lắm. Ngày xưa khi tôi giảng dạy về Bách Pháp Minh Môn, đó là những cái cơ bản nhất cho tăng ni sinh tiếp nhận về di thức học. Nhưng mà tôi thấy rằng tôi dựa vào tài liệu mà Bách Pháp Minh Môn của cố Hòa Thượng Diện Trưởng Thích Thiện Hoa đó, thì tôi thấy đa phần phần lược giảng của Hòa Thượng á, là đều mượn từ Bát Thức Quy Củ Tụng để phân tích, chú giải lại tất cả những điều được nêu trong Bách Pháp Minh Môn. Phải nói là thời buổi đó mình học ban đầu mình cũng không biết gì và cũng không biết đánh giá. Nhưng mà tôi vẫn yêu thích. Phải nói rằng là những năm tháng đầu mà học về di thức học, thật ra chúng ta không có hiểu được là bao hết á. Nhưng mà tôi rất là đam mê và tôi rất thích. Xin thưa với các vị, để nói về Bách Pháp hay là Bát Thức Quy Củ hay là Di Thức Tam Thập Tụng là ngày xưa tôi thuộc lòng. Tôi thuộc như các vị tụng chú Lăng Nghiêm như vậy. Và khi tôi đứng lớp giảng dạy thì tất cả những vấn đề đó nó nằm trong tầm tay tôi. Phải nói là mấy chục năm qua mình chưa có dịp để ôn lại. Hiểu thì hiểu nhưng mà chưa có dịp ôn lại. Cho nên bản thân tôi cũng quên rất là nhiều về các thuật ngữ chuyên môn về di thức học. Nhưng mà khi mình nhìn lại thì mình sẽ nhớ. Nhưng mà tôi thấy không phù hợp ở chỗ là Bát Thức Quy Củ Tụng. Đây là bài soạn của Ngài Huyền Trang. Ngài tóm tắt lại toàn bộ về di thức Tam Thập Tụng thành những cái câu rất là gãy gọn, toát yếu, để chúng ta đọc vào Bát Thức Quy Củ. Nó mang cái nghĩa là cái toát yếu về di thức Tam Thập Tụng. Cho nên nó vô cùng khó. các từ ngữ rất là cô đọng giới hạn. Trong khi 30 bài tụng này được chọn lọc lại để ghi chép lại thành có 12 bài tụng để phản ánh về 8 thức thôi. Cho nên các vị thấy rằng từng câu từng chữ của nó vô cùng cô đọng. Cho nên đối với tôi, nếu theo tiến trình học di thức thông thường thì chúng ta sẽ sắp lại trình tự học. Tại vì ngày xưa khi tôi dạy trường trung cấp thì ban giám hiệu đề nghị cái gì là chúng ta dạy cái đó. Thành ra là ban giám hiệu mời cái môn gì hay là trình tự cái gì, đó là cái việc đó của ban giám hiệu, chứ không phải là chuyện của chúng ta. Nhưng mà khi tôi giảng dạy rồi, bây giờ tôi mới cảm thấy được rằng nếu chúng ta học để cho có cái hệ thống trình tự, mặc dù nó không cùng là một tác giả, Bách Pháp Minh Môn hay là Di Thức Tam Tập Tụng là của Ngài Vasubandhu, nhưng mà Bát Thức Quy Củ là cái soạn lại của Ngài Huyền Trang. Nhưng mà nếu để chúng ta học á, thì chúng ta sẽ học từ ban đầu là Bát Pháp Minh Môn, để chúng ta có thể hiểu được tất cả những thuật ngữ mà được nêu ở trong 30 bài tụng này. Chứ còn bây giờ mà tự nhiên học 30 bài tụng này thì thật ra cũng rất là khó cho những người chưa từng học lược qua di thức học. Nhưng mà bây giờ nếu mà dạy lại Bách Pháp Minh Môn á, thì cũng như là dạy về pháp số vậy đó. Hôm qua các vị học cái bộ môn của Hòa Thượng Nhật Hỷ là Phật học danh số đó. Thì Bách Pháp Minh Môn là Phật học danh số của ngành tâm lý học hay là của riêng duy thức học. Thành ra Bách Pháp Minh Môn có nghĩa là danh số Phật học của duy thức học. Cho nên chúng ta không học những từ chuyên môn này chúng ta không biết. Dù ở xã hội các vị muốn học bất cứ môn nào, các vị phải biết những từ chuyên môn đó về lãnh vực của cái môn học đó. Mỗi một môn học nó có một thuật ngữ khác nhau. Các tông phái của Phật giáo chúng ta cũng có những thuật ngữ khác nhau. Và nhất là các thuật ngữ liên quan đến duy thức học là thuật ngữ vô cùng khó. Cái môn này là ngày xưa Tăng Ni khi học đều sợ. Nó vậy, bản thân tôi cũng sợ nhưng mà tôi thấy nó lý thú. Thì tôi cứ học thuộc lòng tới như vậy, nhưng mà nó rất là có giá trị. Nó có giá trị ở sau này khi chúng ta hiểu được rồi thì những cái gì mà chúng ta đã từng học thuộc lòng nó vô cùng bổ ích cho cái việc trích dẫn của mình về một vấn đề liên quan đến vấn đề duy thức. Và tôi yêu thích môn này. Và bản thân tôi từ xưa tôi cũng rất yêu thích về triết học. Triết học nó rất là khoa học. Triết học nó làm cho chúng ta bớt đi các cái vấn đề tín ngưỡng ở trong quan điểm về Phật học của mình. Tôi nói là về mặt nhận thức chứ không phải là ứng dụng. Triết học là cái để giúp cho các vị sàng lọc bớt đi tất cả những cái tín ngưỡng, những cái lợn cợn mà nó nằm trong các vấn đề triết lý Phật giáo. Rất là tuyệt vời. Còn nếu chúng ta học Phật bằng cảm tính thì tín ngưỡng của chúng ta nó sẽ là một trọng tâm trong con đường nhận thức, ứng dụng và hành trì. Thì chúng ta sẽ lệ thuộc rất nhiều vào tất cả những cái sáng tạo của trí tưởng tượng, do cả một cái quá trình tín ngưỡng, huyền thoại và tất cả các vấn đề linh thiêng nó tác động vào trong nhận thức và quyết định của mình về một vấn đề. Còn triết học nó rất là rõ ràng, cho nên là triết học chúng ta xem như là khoa học. Nó có đầy đủ các cơ sở để lý giải, để chứng minh về các vấn đề cho là vấn đề tâm lý học hay là thần học hay là siêu hình học. Rất là quan trọng. Trở lại vấn đề là nếu đúng ra chúng ta có đủ thời giờ, không phải là chỉ học cái thời gian 3 tháng an cư, thì chúng ta sẽ bắt đầu học lại từ ban đầu là Bách Pháp Minh Môn. Rồi tiếp theo tôi sẽ chia sẻ với các vị về 30 bài tụng này, tức là Di Thức Tam Tập Tụng. Và nếu chúng ta có thời gian, chúng ta sẽ học tiếp Bát Thức Quy Củ, có nghĩa là toát yếu lại toàn bộ các vấn đề tinh túy cốt lõi của 30 bài tụng đó nằm trong Bát Thức Quy Củ. Thì lúc đó, cơ bản nhất là chúng ta sẽ nắm được các vấn đề duy thức học hay là một bộ môn tâm lý học chuyên sâu của Phật giáo trong tầm tay. Và đây là một cái bộ môn vô cùng bổ ích cho người tu của chúng ta. Các vị thấy sở dĩ mà tôi chia sẻ ha, các vấn đề của Phật tử hay là những cái người bị stress ha, bị nó lệch lạc nhân cách ha, nhận thức tất cả mọi thứ. Xin thưa, tôi nhờ bộ môn này. Cho nên có những người nói rằng là thầy có học tâm lý học hay không mà như thế, thầy hiểu về con người tất cả mọi thứ. Tôi nói duy thức học đã vượt trên cả tâm lý học rồi. Nếu chúng ta hiểu về duy thức học thì tâm lý học của xã hội hay là tâm lý học hiện đại của phương Tây không thể nào sánh bằng. Tôi bảo đảm với các vị như vậy, các vị đọc các sách tâm lý, mà nếu các vị đã từng nghiên cứu về duy thức học thì các vị mới thấy rằng sự giới hạn của tâm lý ở chỗ nào. Bởi vì tâm lý học nó xuất phát từ những cái nghiên cứu của con người, dù là mức độ phản ánh của tâm lý đi chăng thì nó cũng dựa vào cái hiện tượng. Còn tâm lý của Phật giáo là những con người đã chứng ngộ, đã vượt qua tất cả những hiện tượng của tâm lý. Cho nên các vị thấy rằng khi từ nơi bản thể mà nhìn vào các hiện tượng của tâm lý, dù là tiềm thức, thì phải nói rằng không có một ai nghiên cứu về tâm lý học có thể đạt đến chỗ này. Không thể. Cho nên nhà tâm lý học chỉ dựa vào hiện tượng để đánh giá cho các vấn đề phản ánh của tâm thức. Cho nên các vị thấy mục đích của tâm lý học, nhưng mà không phải là nói về các neuron thần kinh không, mà nó nghiên cứu về hành vi, theo dõi hành vi, phán đoán hành vi để đưa ra các cái vấn đề để giúp cho con người kiểm soát lại hành vi mọi thứ. Còn tâm lý học của chúng ta không phải là để thuyết minh chơi về các vấn đề của hiện tượng hay là những cái biểu hiện của tâm lý hay là những cái hành vi khác nhau. Nó không phải là như vậy, mà ở đây mang cái nghĩa là kiểm soát hành vi và chuyển hóa thức để thành trí, để đạt đến sự giác ngộ. Đây là mục đích của duy thức. Cho nên á, duy thức học hay còn gọi là pháp tướng tông, tức là căn cứ trên mặt hiện tượng của tâm lý để giải thích các vấn đề. Cho nên nói về tâm nhưng mà không có nghĩa là vô hình hay là cái dạng không có cơ sở. Những nhà tâm lý học cũng vậy thôi, cũng phải dựa vào cơ sở hành vi nào đó, ngôn ngữ, thái độ, để người ta xác định được rằng là tâm lý của người đã đang diễn biến ở mức độ nào và phản ánh cái gì. Và vì vậy với bộ môn này tôi rất yêu thích, nhưng mà nhiều chục năm rồi, tôi phải nói là tôi bỏ rơi cái bộ môn này là trên 20 năm. Thỉnh thoảng trong các bài giảng thì có liên quan á, tôi chỉ đề cập một vài cái vấn đề liên quan đến các cái tâm thức của con người thôi. Còn cơ bản nhất thì cả một cái hệ thống này là một cái bộ môn học chuyên sâu, thì chúng ta cần phải có cả một cái thời gian dài để nghiên cứu, để tiếp nhận, để mà học hỏi tiếp thu nó. Những cái người làm trụ trì, những người làm giảng sư thì tôi nghĩ phải có. Những cái bộ môn mà liên quan đến những người mà làm trụ trì hay là giảng sư đó. Thứ nhất, triết lý Phật giáo tôi không đề cập nha. Cái chuyện đó là chuyện đương nhiên, anh là tu sĩ, anh không thể nói một cái cách khác được, là mơ hồ, tôi là tu sĩ nhưng mà tôi là cái gì đó cho nên tôi không hiểu được các vấn đề Phật giáo và tôi biết một cách mơ hồ. Không thể. Cái chuyện mà Phật học là không thể đề cập, tôi không cần. Điều quan trọng nhất tôi muốn nói với các vị, chúng ta phải hiểu thêm một số lĩnh vực. Thứ nhất là về mặt triết học như tôi nói. Triết học là phải gắng cố gắng có. Tâm lý học, xã hội học. Còn nếu rộng hơn nữa, tức là chúng ta muốn mở mang, thì sử và văn học, văn chương á, thì cái chuyện đó là chúng ta bổ sung để thêm hoa lá cho một cái vấn đề của chúng ta. Còn cái cốt lõi của các vấn đề của các vị, triết học, tâm lý học và xã hội học, nó là những cái vô cùng quan trọng. Nó làm hành trang cho một cái người làm trụ trì cũng như người làm hoằng pháp. Bởi vì các cái này các vị mới có những cái phương tiện để truyền tải các triết lý Phật giáo được. Xã hội học là nó giúp cho các vị nhìn vào các vấn đề thực tế của xã hội, nhìn vào con người, nhìn vào sinh hoạt, nhìn vào tâm tư nguyện vọng của họ. và cái diễn biến của xã hội nó thay đổi theo từng thời kỳ như thế nào, và cái đầu óc của chúng ta phải sử dụng triết lý Phật giáo như thế nào cho phù hợp với nhu cầu của xã hội. Đó là vấn đề rất quan trọng. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta học Phật học là chúng ta có thể truyền bá được. Học Phật học chúng ta có thể giải thích về Phật học được, nhưng người tiếp thu, người nghe có phù hợp, mang cái nghĩa khế cơ hay không là vấn đề quan trọng. Nếu không khế cơ, các vấn đề của chúng ta coi như là cũng bỏ đi. Bởi vì giá trị của kinh điển hay là triết lý Phật giáo dựa trên hai tiêu chuẩn khế lý và khế cơ. Học Phật chúng ta có khế lý đó, chúng ta hiểu đúng về chân lý đi. Một số người học Phật chưa hiểu đúng về chân lý, cái chuyện đó là ngoại lệ, tôi bỏ qua đi. Nhưng mà cơ bản nhất tôi chủ quan cho rằng là học Phật là hiểu đúng về chân lý cái đã, là khế lý. Nhưng mà cái tinh thần khế cơ không có, Phật học của chúng ta chỉ để thờ thôi. Hoặc là chúng ta chỉ là chia sẻ với một số rất ít những người hữu duyên với mình mà thôi. Còn nếu chúng ta muốn đưa đạo Phật vào trong cuộc đời và có thể mọi tầng lớp đều tiếp cận, thì những cái mà chúng ta thấy rằng không phải là Phật học, nhưng nó là phương tiện để truyền tải Phật học. Xã hội học làm cho chúng ta có một cái nhìn rất là phổ quát về các vấn đề. Chúng ta sẽ bớt đi cực đoan, chúng ta biết phương tiện tùy duyên như thế nào, làm cho chúng ta có một cái sự nhìn nhận rất là sâu và cảm thông. Và biết tùy duyên hợp thời hợp lý trong mọi tình huống. Nếu không có một cái quan điểm về xã hội, chúng ta đi vào trong những cái nhu cầu sinh hoạt, mọi thứ khác nhau, chúng ta sẽ không có chịu đựng nổi. Ví dụ như khi tôi sang Canada, tôi đến một cái vùng đó, toàn bộ người dân chỉ sống bằng cái nghề câu cua và câu tôm biển thôi. Là vùng duyên hải, nước mặn và không có đất để mà trồng tất cả các thứ, và cũng không phải là một cái đô thành lớn để có thể kinh doanh, buôn bán theo dạng tạp hóa và mọi ngành nghề khác. Vậy thì nếu mà chúng ta đến đó, chúng ta căn cứ vào triết lý của Phật giáo và chúng ta dạy cho người cư sĩ, thì trong cái giới của người cư sĩ có năm giới là: một là gì? Hả? Không sát sanh, cái gì? À, không trộm cắp tà dâm gì đó, vân vân. Đầu tiên chúng ta đẩy họ không được sát sanh nha. Phật tử sát sanh là trái lời Phật dạy, là quả báo, là có tội, là tổn lòng từ, là tất cả mọi thứ. Vì vậy là Phật tử không được sát sanh. Cho nên Phật tử trả lời: vậy con theo Thiên Chúa. Vậy thôi. Họ sẽ không yêu thích đạo Phật vì họ thấy rằng đầu tiên mà chúng ta đến nơi đó, chúng ta đã đá đổ chén cơm của họ rồi. Chúng ta đã làm tổn thương đến nguyện vọng sinh tồn của họ rồi. Các vị gây khủng bố và sợ hãi cho tâm lý những người bắt đầu học Phật rồi. Họ sống bằng ngành nghề này mà. Cho nên căn cứ vào chân lý Phật giáo, tức là khế lý đó, chúng ta nói có sai không? Chúng ta nói sát sanh vậy có sai không? Về mặt chân lý chúng ta có sai đâu. Nhưng mà về đối tượng nghe là khế cơ, chúng ta đúng hay sai? Như vậy thì ở đây, nếu khế lý mà không khế cơ, chúng ta cũng xem như đạo Phật bị vứt bỏ đi. Cho nên khi mà con người có cái nhìn về xã hội học, thì trong một hoàn cảnh đó, tự nhiên chúng ta sẽ có một cái giải pháp nào cho những người trong cộng đồng này liền. Và cái giải pháp đó trong cái tinh thần Phật giáo dùng gọi là tùy duyên bất biến. Tức là làm sao cho cái nhóm người này mà cái cách nào đó chúng ta vẫn đưa được triết lý đạo Phật vào, để họ có thể chấp nhận được là một Phật tử, họ sống theo lời Phật dạy, nhưng họ vẫn không ảnh hưởng gì đến những cái sự sinh hoạt, đời sống, nhu cầu của họ. Đây là cái điều mà các vị phải hiểu. Cho nên là xã hội học là quan trọng. Bên cạnh đó là chúng ta phải có ngành tâm lý học. Tâm lý học để chúng ta phán đoán về con người, về hành vi, về thái độ, về mọi thứ. Gặp người làm sao chúng ta biết họ nghĩ gì, hay là tâm lý họ là cái gì, hay là bản chất con người họ thế nào. Nhưng mà qua lời nói, hành vi, cử chỉ, thì dựa vào cái đó chúng ta sẽ biết được rằng thiên hướng của con người này, cái tâm tính con người này, thậm chí bản chất của con người này. Và vì vậy chúng ta sẽ có cái giải pháp để mà chúng ta giúp họ tiếp nhận tâm phục khẩu phục và để họ chuyển hóa. Đây là tuyệt vời. Nhưng ngành tâm lý không chưa đủ, phải có tâm lý học Phật giáo nữa mới đủ. Cho nên cách đây nhiều năm khi tôi nghe các chương trình mà gọi là chuyên gia tư vấn trên đài á, sự thật nha, tôi xin lỗi, đa phần những câu trả lời của những nhà chuyên gia tư vấn á là dắt con bỏ chợ. Ít có câu nào giúp cho người ta đến nơi đến chốn. Đa phần là dường như né tránh một vấn đề, rồi á, nói chung là đi vòng vòng các vấn đề, ít khi nào đưa ra một cái giải pháp cụ thể và một vấn đề mà trực diện để cho người ta nhận ra được mà chuyển hóa. Tôi nghĩ người nghe cũng không biết là những nhà tư vấn đang nói gì nữa, cứ dẫn tôi đi vòng vòng hoài, ngồi trả tiền điện thoại chết già luôn. Xin thưa các vị, cho nên tôi nói những chuyên gia tư vấn này nghiên cứu về Phật học mà nhất là tâm lý học Phật giáo, thì tôi nói thật sự tư vấn người ta sẽ đến nơi đến chốn hơn. Cho nên tư vấn mà không có giúp cho người ta có lối thoát và đến nơi đến chốn thì sự tư vấn này, thật lòng mà nói, cuối cùng vấn đề cũng là vô bổ lắm. Tư vấn là phải có giải pháp. Tức là một là vậy, hai là vậy. Anh ứng dụng sẽ được vậy, anh làm vậy là được vậy, còn không làm thì là như vậy. Rất là rõ ràng như vậy. Chứ phải nói để cho hài lòng người. Chúng ta nói vuốt ve cái niềm đau nỗi khổ của người, nói để cho người được hài lòng với những gì chúng ta chia sẻ. Cái họ hài lòng là cái vuốt ve niềm đau nỗi khổ và bản ngã của họ. Cái đó làm sao họ chuyển hóa. Cho nên đa phần những người tâm sự với nhau, rồi than trách, rồi kể lể nỗi khổ niềm đau gì đó, cái mình nói trời ơi vậy cũng tội lắm, trời ơi tôi rất là đồng cảm, thương anh thương chị, con quá tội nghiệp quá vậy con, tất cả e ấp vuốt ve niềm đau nỗi khổ thì vĩnh viễn không bao giờ thoát khổ. Chúng ta có cái xu hướng như vậy làm sao chuyển hóa con người. Các vấn đề Phật học không phải là cái vấn đề gọi là quán tính theo cái cảm tình của xã hội như vậy. Bởi vì bản thân của đạo Phật là chuyển hóa khổ đau mà. Nếu anh ứng dụng đạo Phật, anh không chuyển hóa được bất cứ cái gì thì ứng dụng đạo Phật để làm gì? Một là anh ứng dụng sai, hai là anh không có ứng dụng gì cả. Thẳng ra là như vậy. Anh ứng dụng đạo Phật mà con người anh không có đạo đức hơn, lương thiện hơn, tốt đẹp hơn, cao quý hơn, anh ứng dụng cái gì chứ không phải đạo Phật. Anh ứng dụng đạo Phật mà không có bớt khổ hơn này kia kia nọ, mà càng ngày càng khổ đau chất chồng, anh ứng dụng cái gì chứ không phải là đạo Phật. Một vấn đề quan trọng nữa là triết học. Triết học là một môn rất khó. Bản thân đạo Phật cũng có nghĩa triết học ở trong đó rồi. Và triết học của đạo Phật rất khác với tất cả những nền triết học từ cổ đại đến hiện đại của phương Tây. Nhưng mà vấn đề triết học chúng ta vẫn cần nghiên cứu. Dù không học những lớp triết hay là những cái trường chuyên dạy triết đi đó, hay là ngành triết đi chăng nữa, thì chúng ta cũng có thể tham khảo các tài liệu liên quan đến triết học. Nhờ như vậy nó làm cho cái trí của chúng ta được rộng mở về mặt tri thức. Tôi không nói là trí tuệ nha. Về mặt tri thức, nó giúp cho chúng ta rộng mở và chúng ta biết rằng nền văn minh của nhân loại vô cùng tuyệt vời. Chúng ta may mắn trong cái thời hiện đại này được thừa hưởng cả một cái quá trình mà các triết gia, các bậc tiền bối từ ban đầu mà có những bộ óc vĩ đại như vậy. Dù tất cả những nền triết học đó có thể đem ra so sánh hay là thanh lọc, chỉnh chu lại ít nhiều trong cái thời hiện đại của chúng ta. Nhưng mà phải nói vào thời buổi đó có một con người tư duy về các vấn đề triết học như vậy thì không thể thường được. Phải là những bộ óc thời đó người ta xem là vĩ đại đó chứ. Vậy thì người tu của mình trong cái giai đoạn hiện tại, chúng ta sống giữa một cái xã hội phát triển, thì thầy tu chúng ta không phải là những con người thụ động ở trong rừng giống như từ thời nguyên thủy được. Cho nên là tôi là thông thường tôi đảm trách tất cả các bộ môn liên quan đến Đại Thừa. Bây giờ chúng ta là con người xuất thân từ cái nền tảng của Phật giáo Bắc truyền. Dĩ nhiên các cái bản kinh liên quan đến Nam truyền là nền tảng của Phật giáo, chúng ta phải tham cứu, thậm chí chúng ta cũng phải bổ sung cho các vấn đề tu tập của mình nữa. Không thể bỏ được, đó là cái gốc, cái nền tảng. Nhưng mà nếu chúng ta trung thành như một công thức 2 cộng 2 bằng 4, đây là chúng ta cần đặt lại vấn đề. Cho nên vừa rồi tôi giảng cái bản kinh Duy Ma, đó là bản kinh nói hết cái nỗi niềm của một cái giai đoạn mà Phật giáo phát triển. Và di thức học này nó cũng là một trong những triết lý của Phật giáo Đại Thừa. Cho nên là cái hệ thống kinh điển Đại Thừa là những cái tư tưởng mà nó giúp cho các vị làm hành trang để đi vào trong cuộc đời một cách có trí tuệ nhất. Chúng ta đã thoát ra khỏi một cái giai đoạn sống trong vỏ ốc. Cái thời kỳ nguyên thủy, chúng ta sống gói gọn trong một cái nghĩa là bối trần hiệp giác. Từ bỏ hết tất cả những cái gì liên quan đến cuộc đời thế tục để hướng vào cái con đường giải thoát. Chúng ta gọi là hướng tịch sa môn. Là những con người tu theo thanh văn, điều phục tất cả những cái phiền não của mình để làm sao đạt được niết bàn tịch tịnh theo cái nghĩa hữu dư niết bàn và vô dư niết bàn. Nhưng mà chúng ta bất cần đến sự hạnh phúc và khổ vui của chúng sinh trên cuộc đời. Và như vậy, người ta sẽ đặt lại vấn đề là việc đi tu của anh để làm gì? Và giá trị của đạo Phật trên cuộc đời này để làm gì? Và người ta cho rằng đó là một sự hưởng thụ, hưởng nhàn ích kỷ của một nhóm sa môn. Và như vậy không có ý nghĩa thật cuộc đời, và người ta cho đạo Phật ở bên lề cuộc sống liền. Đạo Phật Đại Thừa ra đời để lắp vào những cái khuyết điểm chết người này. Và nói thẳng ra, cái thời kỳ hiện đại, dĩ nhiên đạo Phật phải bước ra bên ngoài rồi. Cái đó là tinh thần nhập thế, và những cái bản kinh liên quan đến Đại Thừa đều giúp cho chúng ta nhận thức về điều này. Vậy thì trở lại vấn đề, một cái bộ môn mà chúng ta đang học, chúng ta xem như là tâm lý học Phật giáo. Đây là một cái từ dịch mới của chúng ta. Dĩ nhiên cái bản gốc của nó không hề có cái từ nào để gọi là tâm lý học hết á. Chúng ta dịch qua những cái từ liên quan đến chữ tâm, từ chữ citta hay là chữ vinana hay là vinati thôi. Thì ở đây chúng ta phản ánh được những cái nghĩa đó. Và một lát nữa khi đi vào trong những cái nội dung chuyên môn hay là giảng dịch về cái tựa đề này, tôi sẽ chia sẻ với các vị cái từ consciousness mà tiếng Anh nó dịch nha, là cho chữ thức vinana, vinati đó, là cái đó có hợp lý hay không. Thì trong cái vấn đề này đi chuyên sâu tôi sẽ chia sẻ. Và làm cho người ta nhầm lẫn các triết lý của đạo Phật hay là các vấn đề liên quan đến Phật giáo, nó lệch lạc ở chỗ nào. Xin thưa với các vị, nếu đứng về quan điểm của phương Tây, tâm lý học không phải là một ngành học hay là một môn học có từ ban đầu, mà tâm lý học nó chỉ là những cái phần có mặt ở trong cái nền triết học cổ đại của Hy Lạp hay là của phương Tây thôi. Tức là nó không phải là một ngành riêng biệt. Tâm lý học là một cái phần nào đó được phản ánh, được chia sẻ, được phân tích, được lý giải, được đề cập tới trong một cái mảng triết học lớn của phương Tây. Các triết gia của phương Tây thì có đề cập liên quan đến tâm lý học của con người, mà nhất là trường phái về duy tâm học. Trên thế giới có hai trường phái rất là căn bản, đó là trường phái duy tâm và trường phái duy vật. Riêng về trường phái duy tâm là đề cập đến tất cả những vấn đề liên quan đến tâm lý hay là tâm linh hay là linh hồn và kể cả thần linh. Cái ngành duy tâm học, và trong đó kể cả duy tâm thần học, là đề cao của đấng sáng tạo, một đấng siêu nhiên như vậy. Trở lại các vấn đề thì chúng ta thấy rằng là tâm lý học từ ban đầu không phải là một trường phái riêng, mà nó là một phần nào đó trong một tổng thể của nền triết học duy tâm. Ví dụ bây giờ chúng ta thấy là trước kỷ nguyên Tây lịch, khoảng 3-4 thế kỷ, những con người đại biểu cho những trường phái duy tâm đó là Socrates hay là Platon. Đó là những con người có một quan điểm về duy tâm khách quan. Thì trong trường phái duy tâm nó có hai trường phái là duy tâm khách quan và duy tâm chủ quan. Duy tâm chủ quan là duy tâm phủ nhận tất cả những cái hiện tượng, những cái nguyên lý của khách quan. Còn duy tâm khách quan là duy tâm nhưng mà thừa nhận tất cả các nguyên lý của vạn sự vạn vật, có trước con người, có trước cả vũ trụ. Cho nên cái duy tâm chủ quan nó dễ đưa đến cái tính cách là độc tài trong các quan điểm về nhận thức. Phủ nhận tất cả các hiện tượng sự vật, bởi vì ngoài tâm không có một tất cả sự vật hiện tượng nào, mà chúng ta cảm giác rằng cái đó nó gần như là triết lý của Phật giáo, là cái nghĩa duy tâm hay là duy thức. Nhưng mà cái đó có đúng hay sai thì sau này chúng ta sẽ chia sẻ. Và thế giới phải thừa nhận rằng La Tôn mặc dầu là học trò của Sô-rát, nhưng mà ông là người mà hoàn chỉnh về hệ thống triết lý về duy tâm khách quan. Và ông rất là đề cao nhận thức của con người, và ông đề cao về mặt ý niệm. Vì ông cho rằng ý niệm có khả năng phân tích mọi thứ suy nghĩ để dẫn đến cái việc tư duy về lòng nhân ái, về tính bình đẳng và thẩm mỹ cái đẹp của cuộc đời, của cuộc sống. Cho nên ông đánh giá cao về ý niệm của con người. Ông cho cái quan trọng nhất là cái suy nghĩ của chính người đó. Từ thời ban đầu, quan niệm về tâm lý nó đã vốn có ở trong các nhà triết học thời bấy giờ. Mặc dầu lúc đó người ta không nhân danh là một trường phái của ngành tâm lý học gì đó. Cho nên các vị thấy cả một cái quá trình dài hàng nghìn năm nó đã vốn tồn tại và len lỏi như vậy, để cuối cùng đến giai đoạn thế kỷ thứ 18, đến giai đoạn thế kỷ thứ 18 thì cái ngành tâm lý học mới chính thức được ra đời, và thông qua hai tác phẩm, đó là tác phẩm Tâm lý học kinh nghiệm và Tâm lý học lý trí của một nhà triết học ánh sáng người Đức. Và lúc đó chúng ta mới có một cái ngành gọi là tâm lý học rõ ràng, trở thành một cái bộ môn chuyên biệt luôn, chứ không có nhập nhằng chung với tất cả các triết học khác. Nó trở thành một môn học, một ngành. Và sau này cái ngành tâm lý học được phát triển lên cao nữa, tức là chúng ta nâng cao về mặt nghiên cứu nhận thức, đó là về tâm lý chuyên sâu. Chúng ta thấy đến cuối thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ thứ 20, một nhà tâm lý học rất nổi tiếng của Đức là Freud. Đó là một nhà tâm lý học nghiên cứu chuyên sâu ngành phân tâm học, phân tích sâu về các phản ứng vô thức hay là bí mật tiềm thức hay là những ký ức đặc biệt của con người, đưa những cái vấn đề vô thức tiềm thức ký ức đó trở nên điều mà hiện hữu trong nhận thức của ý thức, để phân tích, để thanh tẩy và chuyển hóa. Lúc đó cái ngành tâm lý học đã được nâng lên cao, và ngành phân tâm học này có một phần phản ánh là những triết lý của duy thức ở trong này. Và chúng ta thấy cái tính tương đồng của nó trong một vài khía cạnh nào đó. Như vậy thì cả một cái quá trình dài, cái ngành tâm lý học của phương Tây hay là cổ đại Hy Lạp, từng bước nó đã phát triển để trở thành một cái ngành chuyên biệt như một môn học, để nó cống hiến được cho nhân loại, cho xã hội trong cái vấn đề là trị liệu. Cho nên ngành tâm lý học nó chỉ là cái phân tích tâm lý suông thì không có gì để nói, mà phải nói là nó tiến lên đến đây nó trở thành một bộ môn tâm lý trị liệu. Cho nên thôi miên cũng là một ngành tâm lý trị liệu, các vị nên nhớ vậy. Thôi miên là một dạng tâm lý chuyên sâu, nhưng mà người ta vẫn còn cái vấn đề tranh cãi thôi miên giữa cái ý thức và vô thức. Có những người khi tôi hỏi khi họ thôi miên thì tâm trạng họ thế nào, có những người họ nói là lúc đó họ không ý thức được các vấn đề của họ nói. Nhưng mà có những người thì họ nói là ý thức vấn đề họ nói, nhưng mà họ không kiềm chế lại được, họ bị thôi thúc bởi cái người thôi miên hỏi họ, đặt vấn đề với họ, họ như một cái sự trả lời đáp trả mà họ không có kiềm chế được. Vậy thì cái này chúng ta thấy được rằng là giữa tầng vô thức
và tầng ý thức của con người nó có tính cách là nếu thôi miên sâu thì con người sẽ cơ bản nhất là không ý thức được những gì mình nói. Còn người vẫn còn ý thức được những gì mình nói là thôi miên chưa sâu. Và như vậy, ngành thôi miên đã trở thành một ngành tâm lý trị liệu được thừa nhận là một ngành khoa học, chứ không mang cái nghĩa là tâm linh. Trước kia chúng ta xem như là thôi miên là một cái diện mà của tâm lý nhưng mà thuộc về tâm linh đó. Nhưng mà sự thật nó rất khoa học, không hề tâm linh. Nếu chúng ta học về di thức học thì chúng ta thấy rằng những cái này nó có khác biệt gì so với những cái chủng tử hiện hành của chúng ta trong tàng thức, trong ký ức của con người. Và sự hiện hành của các chủng tử này nó sẽ biểu hiện khác nhau trong từ cái mức độ của thức của mình, từ sâu hay là cạn, tức là từ A Lại Gia Mạc Na hay là ý thức hay là năm thức giác quan. Vậy thì từng cái mức độ nào đó cái hiện hành nó sẽ biểu hiện như thế nào, thì khi qua di thức học chúng ta nhận ra là hiện hành nó sẽ biểu hiện như vậy là vậy. Hiện hành biểu hiện trong lúc ngủ thì sao, biểu hiện trong lúc thức thì sao, biểu hiện trong lúc mê loạn thì sao, biểu hiện trong những lúc stress thì sao, mất kiểm soát thì sao, thiền định thì sao. Khi chúng ta học di thức chúng ta sẽ trả lời được tất cả các vấn đề đó, sẽ giải thích được rất là nhiều các vấn đề mà ngành tâm lý học cũng chưa giải thích được. Họ vẫn cho đó là bí mật của tiềm thức hay là vô thức, cái đó là siêu thức rồi, không thể nào có thể là tư duy đo lường. Chỉ là thông qua cái phản ứng của nó, tức là những cái phản ứng vô điều kiện, thì người ta sẽ nghĩ rằng đó là những cái phản ánh của vô thức như thế, nó dẫn đến hành động vô điều kiện. Ví dụ, cái người mộng du chẳng hạn. Dựa nhà mộng du thì người ta cho rằng biểu hiện đó là của siêu thức hay là tiềm thức. Bởi vì ý thức của con người không thể nào có những hành vi như vậy. Vì người đó đâu biết mình làm gì đâu. Người đó leo lên lầu, đu dây điện hay là làm những việc mạo hiểm. Nhưng không hề biết ý thức được rằng hành vi của mình như thế. Như vậy thì lúc đó người ta dựa vào hành vi để người ta đánh giá rằng tiềm thức của người đó đang hoạt động cái gì. Nhà tâm lý học căn cứ hành vi, nghiên cứu hành vi, theo dõi hành vi để phán đoán hành vi là như vậy. Cho nên cái ngành tâm lý trị liệu nó trở thành một cái ngành rất quan trọng với xã hội hiện đại của chúng ta. Khi mà con người bị stress quá nhiều, bị trầm cảm quá nhiều và những cái bệnh liên quan đến thần kinh càng ngày càng nhiều. Và tôi nói những người học chuyên sâu vào ngành này sẽ có việc làm rất hữu hiệu trong tương lai. Tôi phải nói là như vậy, những cái ngành này sau này là có giá trị lắm. Cho nên các vị thấy tại sao trong một thập niên qua cái ngành du lịch phát triển, các vị có thừa nhận điều này không? Rồi các vị nghĩ sao? Xã hội ăn hên làm ra, giờ có tiền cho nên người ta đi du lịch. Xin thưa, đó không phải là dấu hiệu tốt đẹp gì của xã hội. Đối với một cái ngành tâm lý học mà nhìn, hay là quan sát về vấn đề xã hội mà nhìn, đó không phải là vấn đề do ăn hên làm ra. Thì cũng có thể, mà có tiền mới đi du lịch được chứ. Nhưng mà cái đó nếu nhìn sâu vào nó, các vị biết rằng đó là một vấn đề nguy hiểm của xã hội đang là. Khi con người bị stress thì phải tìm phương hướng để giải stress. Ngày xưa sao ta không mê du lịch và ta cũng không cần thiết du lịch, bởi vì ta có stress đâu. Bây giờ cái cuối tuần mệt quá phải đi thư giãn, mệt quá phải đi tìm một cái nơi nào đó để tịnh dưỡng, đầu căng thẳng quá phải đi giải trí thế. Giải trí càng nhiều, những nơi thư giãn càng nhiều, những nơi du lịch càng nhiều, thì nó đều phản ánh cái mặt trái của xã hội là xã hội đang bị áp lực về tâm lý quá nhiều. Chứ không phải là một cái điều tốt về mặt hiện tượng của xã hội, nếu đứng về góc độ xã hội và tâm lý mà nhìn. Cho nên người ta đứng về góc độ hiện tượng thì ta nói, ô xã hội gì giàu quá, đi du lịch ăn sang, mặc đẹp, đi chơi, mua sắm, thậm chí chắc cà đau giờ cũng biết lên máy bay, đi vô check in rồi ngồi máy bay rồi thế. Chúng ta nghĩ đâu ngon. Có nghĩa rằng cái áp lực tâm lý mà tất cả những vùng yên tĩnh nhất của xã hội bây giờ cũng không thể yên tĩnh nổi nữa. Đó là góc nhìn của các vấn đề về xã hội, về tâm lý. Còn về hiện tượng thì chúng ta sao?
Thì giờ xã hội phát triển văn minh thì vậy vậy, con người ăn hên làm ra có tiền phải được tận hưởng vậy vậy. Hưởng cái gì? Có hưởng cái gì đâu? Lắp vào những chỗ khuyết mà do chúng ta sử dụng một cái cách thái quá mà lắp không đủ chứ có cái tận hưởng cái gì? Tận hưởng anh phải hơn cái đó chứ. Cái này lắp không đủ mà gọi là tận hưởng vậy. Năng lượng anh xài quá nhiều cho suy tư, cho áp lực, cho sân si, giận hờn, cho thù địch, cho đối kháng, cho tất cả mọi thứ. Còn năng lượng ở đâu bắt đầu đi nạp vô, nạp nhớ dưỡng chút về xài, mà lúc nào xài cũng âm hết, mà kêu tận hưởng. Tận hưởng gì? Các vị đi ra ngoài, các vị có thấy thiên hạ đang tận hưởng không? Nó live stream thì các vị thấy vậy, chứ còn bình thường các vị đi, các vị ngồi trong xe, các vị quan sát những người bên ngoài á. Họ chạy xe, họ làm tất cả các thứ á, là các vị thấy vậy được. À, tức là họ lúc nào cũng có gì đó họ rất là căng. Các vị vô các văn phòng, các vị thấy ôm cặp, không biết mình ngồi đó là gì nữa. Gặp nhau à, anh khỏe không? Ừ. Con người như một cái máy, nhăn răng chứ không phải là cười. Có cười được đâu, phải không? Các vị đi thử vô tất cả những cái nơi văn phòng, những nơi làm ăn, tất cả mọi thứ ấy. Các vị hỏi anh khỏe không? Chào. Nè, nó vậy không á. Cho nên những ngành tâm lý học là những ngành vô cùng quan trọng. Đó là ngành thần kinh học hay là tâm thần đó. Cái dấu hiệu gọi là bị chấn thương tâm lý, tinh thần, tất cả mọi thứ trong xã hội càng về sau càng khủng khiếp và càng phức tạp hơn nhiều. Các vị không thấy bây giờ người ta đau khổ về sự lường gạt, về tình cảm bị lường gạt, hay là về tất đầy cuộc sống bị quá nhiều mưu mô thủ đoạn sao? Con người lúc nào cũng căng người ra để đối diện với tất cả các vấn đề của xã hội. Không căng người ra tồn tại không nổi. Và nếu đã là như vậy thì cái nào căng hết mức, không có kiểm soát thì nó sẽ đứt. Cho nên bộ môn này là rất cần thiết cho tu sĩ của chúng ta đó. Tôi ngày xưa tôi không hiểu về vấn đề xã hội nó cần những điều như vậy. Nhưng mà may mắn mình thấy thích, mình thấy lý thú, mình thấy thú vị trong cái môn học mình tìm hiểu. Như vậy thì các vị thấy rằng cả một cái quá trình phát triển của ngành tâm lý, cái mục đích của nó là để gì? Mục đích của nó thì cũng để là phục vụ cho cái sự thay đổi, chuyển hóa và nâng tầm của con người được tốt đẹp thôi. Nó nghiên cứu về tâm sinh vật lý của một con người. Quan sát hành vi, theo dõi hành vi, kiểm soát hành vi và chuyển hóa các hành vi để làm sao cho mọi thứ nó được tốt đẹp, nó phát huy lên. Cái đó là cái mà cả một quá trình của cái ngành tâm lý học đó. Vậy thì bây giờ chúng ta đi vào chuyên môn hay là tâm lý Phật giáo. Khi chúng ta dùng cái từ tâm lý Phật giáo, ban đầu chúng ta nghe nó hơi lạ, có phải không? Chúng ta cứ nghĩ rằng khi nhắc đến tâm lý thì nó có cái tính cách là xã hội thông thường hơn, bình thường hơn. Đạo Phật mình là siêu tuyệt, đạo Phật mình là cao siêu gì đó, mà dùng từ tâm lý thì nghe nó thường quá. Nhưng mà có phải là như vậy không? Chúng ta nhìn lại cả một cái quá trình phát triển của Phật giáo. Học thuyết của Đạo Phật từ thở ban đầu cho đến hôm nay, tất cả mọi vấn đề lý giải của chúng ta đều liên quan đến tâm. Có vậy không? Từ thở ban đầu, những cái bản kinh gối đầu giường của chúng ta thấy rằng Đức Phật đã đề cập cho đến vấn đề gọi là tâm. Thì về mặt khách quan người ta cứ xem nó là một vấn đề tâm lý đi. Thì ở đây khi học chúng ta cũng nghĩ rằng Đạo Phật nói về tâm, cho nên rất dễ dàng cho người khác nhầm lẫn Đạo Phật như một ngành duy tâm học. Đây là chỗ nhầm lẫn chết người. Và nhầm lẫn này nếu không khắc phục thì Đạo Phật chúng ta sẽ không đáp ứng thỏa đáng cho con người ứng dụng tu hành hướng về giác ngộ. Khi chúng ta đọc Kinh Pháp Cú, chúng ta thấy trong phẩm Sâm Yếu, Đức Phật nói trong các pháp gì? Trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác,
Nếu đem tâm ô nhiễm nói năng hay hành động, thì cái khổ sẽ theo ta như bánh xe lăn theo chân con vật kéo. Thì cái chữ tâm đó thì có người dịch là ý, là người thế thế. Thì trong cái duy thức học này chúng ta sẽ thấy rằng cùng là một cái nền tảng đó, nhưng mà thế nào là tâm, thế nào là ý, thế nào là thức, nhưng mà vẫn chỉ chung cho về bầu mặt là thần kinh tâm lý của con người. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ban đầu đề cập đến vấn đề là kiểm soát về tâm. Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm ô nhiễm nói năng hay hành động, tức là hành động hay là nói năng là phản ánh của tâm. Hoặc là kinh điển của Đức Phật từng đề cập, nhất là kinh điển Đại Thừa, kinh Hoa Nghiêm, cho rằng nhất thiết di tâm tạo. Cho người ta rất là dễ dàng hiểu nhầm như một trường phái duy tâm, hay là dạng pháp duy thức. Thì người ta cũng cảm thấy rằng tất cả các pháp là thức. Vậy thì dựa trên cái này, người ta có suy nghĩ rằng đạo Phật như là một duy tâm học. Các vị thấy rằng khi người ta nghiên cứu về nền văn minh của phương Đông, người ta thấy ở phương Đông không có một nền triết học rõ ràng. Các vấn đề triết học nó không như là một trường phái di tâm hay là di vật của phương Tây, mà các vấn đề triết học của phương Đông nó nằm trong một nền đạo học hay là cái tín ngưỡng tôn giáo. Nói tôn giáo nó không đúng, mà cái tông phái hay là các cái niềm tín ngưỡng nào đó, cái quan điểm tôn giáo nó không có rõ ràng kia đối với người phương Đông. Cho nên ở phương Đông phản ánh cái nền đạo học hơn là cái nghĩa của tôn giáo. Và triết học là thông qua cái nền đạo học vẫn có các triết lý nhân sinh, các triết lý về tâm, tất cả mọi thứ. Hay là đề cập đến vấn đề tâm lý, chúng ta thấy rằng chúng ta cũng không có một cái trường phái gọi là tâm lý nữa. Đạo Phật nêu ra các vấn đề về tâm, nhưng mà không phải trường phái để gọi là tâm lý như một cái ngành tâm lý học, hay là cũng không phải mang cái nghĩa tổng quát như một ngành duy tâm học. Nên nhớ là như vậy. Các vấn đề Phật học nó rất là khác với các vấn đề của triết học. Cho nên chúng ta xem ra triết học Phật giáo là một triết học đặc biệt. Nó nằm ngoài tất cả những cái khuôn phép của tất cả các nền triết học khác. Một cái quan điểm mà nếu chúng ta dựa vào các cái nền triết học của phương Tây nhìn vào, thì thật ra mà nói chúng ta sẽ không hiểu đạo Phật là gì. Cho nên khi nghiên cứu về triết lý Phật giáo, và nhất là nghiên cứu về triết lý Bát Nhã, Tánh Không hay là Trung Quán đó, người ta rất là khó hiểu, người ta rất là chới với, và người ta nói rằng là đạo Phật nói một cái cách ba phải gì đó, không có hiểu nổi. Có, không, 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 có, sắc, sắc, không, không. Cho nên người ta cứ nói rằng là đạo Phật ba phải, có cũng được, không cũng được, rồi ba hồi người ta nói có, rồi nói không, rồi ba hồi nói không, rồi nói có, rồi ba hồi vừa có vừa không, rồi người ta không biết cái gì luôn. Cho nên là cỡ như các quan điểm triết học của Aristotle, là các vị thấy rằng là so sánh với đạo Phật á, thì thật ra giữa đạo Phật và quan điểm triết học của Aristotle là nó khác biệt nhau hoàn toàn, đối lập nhau hoàn toàn. Cho nên các vị thấy Aristotle là một triết gia của Hy Lạp cổ đại. Mặc dầu ông cũng là một nhà nghiên cứu về tâm lý, nhưng ông không hề là một triết gia về duy tâm. Nó nhớ vậy. Ông là học trò của Plato đó. Nhưng mà quan điểm của giữa Aristotle và thầy mình là có rất nhiều điểm đối lập. Trong khi Plato là một nhà duy tâm, khách quan. Còn bản thân Aristotle thì vấn đề tâm ông cũng có nghiên cứu như một vấn đề cần thiết, nhưng ông không hề là một cái nhà duy tâm hay là tâm lý học thông thường, mà ông có cái thiên hướng nghiên cứu về thế giới tự nhiên như là những nhà khoa học về duy vật vậy. Các cái quan điểm triết lý của Aristotle ông có đưa ra là cái luật đồng nhất và cái luật phi mâu thuẫn. Cái luật đồng nhất của ông là A là A, B là B. Và cái luật phi mâu thuẫn là A Không thể vừa là A mà vừa không phải là A. Các vị hiểu cái nghĩa nào? Cái A
thì sẽ là A, B là B. Rồi, cái này là được đồng nhất nè. Luật phi mâu thuẫn.
Các vị thấy cái công thức đó các vị hiểu gì không? Nếu dựa vào cái này thì chúng ta sẽ lý giải cái gì? A là A, B là B, là lực đồng nhất của nó. Cái này là cái này, cái kia là cái kia, không thể cái này vừa là cái này mà vừa là cái kia. Cái ly là cái ly, không thể cái ly là cành hoa, cũng không phải là cái ly là tôi, cũng không phải là cái ly là cái hợp phấn này. Về mặt luật đồng nhất, các vị hiểu nghĩa này chưa? Cái ly là cái ly, là của chính nó, là của bản chất của nó. Không thể cái ly là bông hoa. Rồi á, cái ly là cái ly, không thể cái ly vừa là cái ly mà cái ly là vừa là bông hoa được, vô lý, là luật phi mâu thuẫn. Nhưng mà Phật giáo sao? Phật giáo, cái ly là bông hoa là tôi cũng là cái ly có trong tôi, cái ly có trong hoa. Người ta nghe cái này người ta nói, vô lý. Sắc là sắc, không là không. Mắt gì? Sắc tức không, không tức sắc là sao? Các vị hiểu nghĩa này không? Đứng về mặt triết học của phương Tây là vậy. Ô, nhìn vào Phật giáo kỳ quặc quá. Duy tâm không ra duy tâm, duy vật không ra duy vật, tâm không tâm, vật không vật. Và nếu đứng về mặt duy tâm thì nó cũng có lỗi về mặt duy vật. Đứng về mặt vật thì thật ra Đạo Phật chuyên đề cập đến tâm, sao duy vật được? Đây là một vấn đề mà nếu không tìm hiểu một cách rõ ràng thì thiệt ra mà nói, các vị sẽ, nói chung là người Đạo Phật mà không có nắm vững về các vấn đề Phật Pháp. Cho nên một khi chúng ta trình bày một quan điểm thì chúng ta phải nói rằng là quan điểm này theo trường phái nào? Đưa ra một vấn đề phương thức tu học, phương thức này là cái gì? Đưa ra một chữ tâm này của từ Nguyên Thủy hay Đại Thừa hay là của bộ phái nào? Chúng ta nói rất rõ để không bị nhập nhằng, chứ nói chữ tâm là tất cả không đúng. Chữ tâm để giải thích trên nền tảng của căn bản giới định tuệ là chưa hẳn. Đây là một vấn đề để hiểu về các cái triết lý Phật giáo. Cho nên tôi nói với các vị đó, vậy thì bây giờ nếu dựa vào cái triết học phương Tây, người ta có những cái luật như vậy và người ta đưa ra như vậy, trên cơ bản về mặt hiện tượng đúng không? Cái ly này là cái ly chứ làm sao là hoa được. Tôi là tôi chứ tôi không thể là cái duyên phấn. Đúng không? Các vị là các vị không phải là tôi và các vị không phải là bông hoa này. Cây cải là cây cải. Con người là con người, nhưng mà Đạo Phật không có như vậy. Đạo Phật nói vô lý, cây cải có trong anh. Và anh cũng có lý do để trở thành cây cải. Trong cây cải có anh, trong cây cải có cả mặt trời, trong cây cải có xương, trong cây cải có tất cả. Tại sao anh nói cây cải là cây cải được? Triết lý Phật giáo là triết lý như thế. Người ta nói rằng là triết lý ba phải, có cũng được, không cũng được, ba hồi có, ba hồi không, rồi có, không, không gì đó, sắc không, 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 sắc gì đó. Tôi nghe người ta hay lấy cái câu này ra để tranh biện nhau về Đạo Phật, sắc, sắc, không, không rồi đó. Nhưng mà tôi hỏi ai hiểu được câu đó? Cho nên khi qua Bát Bất Trung Đạo của Trung Quán Lượng, các vị thấy rằng Bát Bất Trung Đạo là gì? Bất nhất, bất dị, bất khứ, bất lai, bất thường, bất đoạn, vân vân. Nó không có gì là thường là đoạn. Bất nhất, bất dị, nó không có một, nó không phải là hai. Nó không thật dài mà nó không thật ngắn. Nó không thật có mà nó không thật không. Tôi hỏi với các vị này, dài hay ngắn? Hả? Ai nói ngắn rồi đưa tay lên rồi. Rồi vậy ai nói dài rồi đưa tay lên rồi. Hả? Tôi đưa cục phấn, nếu các vị nói ngắn, hai này nào ngắn nào dài? Hả? Ủa vậy là bây giờ cái cục này dài hay ngắn? Ủa sao nãy nói ngắn? Hả? Tôi đưa lên tôi hỏi các vị dài ngắn, các vị nói. Nói ngắn nhưng mà tôi về tôi đưa lên tôi hỏi với các vị, cái này dài ngắn các vị nói. Hả? Nó dài. Sao kỳ vậy? Hồi nãy nói ngắn giờ nó dài, bây giờ nó giãn ra hay sao? Hả? Cho nên các vị thấy quan trọng. Cái này nó sẽ dài. Nó dài hơn cái này. Nhưng mà tôi đưa cái này. Cái này giờ dài hay ngắn? Hả? Cái này ngắn, ngắn hơn cái này. Vậy thì nó thật ngắn hay là nó thật dài? Hả? Không phải không ngắn cũng không dài, mà nói là không thật ngắn và cũng không thật dài. Chứ chúng ta nói là nó không ngắn không dài, nó thuộc về dạng lưng lửng. Không phải. Nó không thật ngắn và nó không thật dài. Chứ không phải là không ngắn mà không dài. Phải nhớ nha. Cái từ đạo Phật, cái từ không và có, và không thật không và không thật có rất là quan trọng. Chỉ cần một từ thôi, nó đã khác biệt hoàn toàn. Cũng giống như học thuyết nghiệp vậy đó. Người nào làm nhân như vậy, như vậy sẽ thọ quả báo như vậy, đúng hay sai? Hả? Ờ? Khi nào chúng ta thuyết bên là người nào làm nhân như vậy, thọ hưởng quả báo như vậy, cái người nghe cơ bản như người ta tưởng là dân như đúng, nhưng mà đó là sai. Nhân như vậy, thọ quả báo như vậy thì không có ai thành Phật. Con chó không bao giờ có thể chuyển nghiệp được. Địa ngục ngạ quỷ súc sinh là vĩnh kiếp. Con người sẽ làm mãi mãi. Chỉ cần phát biểu, người nào làm nhân như vậy sẽ hưởng quả báo như vậy là sai. Các vị thấy nó có ngộ trong cái lời nói tôi không? Đa phần khi người ta học Phật, người ta cứ nghĩ rằng nhân quả mà, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Cái đó chỉ là công thức máy móc cho người ta tìm hiểu đạo Phật thôi. Nhưng mà trong đạo Phật có thể trồng dưa ra rác đó. Cho nên đây là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên về cái luật phi mâu thuẫn, luật đồng nhất, cái đó các nền triết học người ta đưa ra. Của một cái giai đoạn, nó vẫn có cái giá trị nhất định của nó và nó đã trở thành cái khuôn thước cho các vấn đề định hình, nhận thức của phương Tây từ lâu rồi. Người ta rất là rõ ràng như vậy, cho nên khi nhìn vào phương Đông, người ta thấy rằng phương Đông không có một cái nền tảng triết học rõ ràng. Nhưng mà nếu chúng ta là người phương Đông, tìm hiểu các vấn đề của phương Đông, văn minh phương Đông, chúng ta sẽ thấy rằng triết lý của phương Đông nằm ở đâu? Hay là triết học? Nếu chúng ta có thể dùng một từ đơn giản là triết lý dễ hiểu hơn, nhưng mà chúng ta vẫn đặt vấn đề triết học cũng có thể được một phần ở trong đó. Nó nằm ở trong gì? Nó nằm ở trong đời sống, trong ngôn ngữ, trong lời nói, trong đạo học, trong phong tục tập quán của chúng ta. Triết lý nằm ở hết ở trong đó đó. Thậm chí văn chương truyền khẩu, nó vẫn mang cái nghĩa triết lý. Triết lý sống, triết lý nhân sinh, triết lý đất trời, triết lý vũ trụ, có đầy đủ ở trong đó hết. Nhưng mà nó không có những cái trường phái rõ ràng. Còn đa phần phương Đông chúng ta là những nền đạo học, bao gồm cả các vấn đề tâm lý, tâm linh ở trong đó. Và chúng ta thấy tuyệt vời nhất và tổng hợp nhất, siêu việt nhất có thể, chúng ta thấy nhìn về vấn đề triết lý của Phật giáo là tuyệt vời, bao gồm tất cả. Đạo Phật đặt các vấn đề liên quan đến tâm nhưng mà không hề là một cái duy tâm học. Nên người ta nói là đạo Phật là duy tâm, các vị nên nhớ là sai nha. Cho nên một số các nghiên cứu khi tôi đọc, mà nhất là những người nghiên cứu không phải là những tu sĩ, thì người ta đưa ra các vấn đề duy tâm của phương Tây và người ta so sánh ở phương Đông, thì người ta mới đưa ra rằng những nền đạo học của phương Đông hay là trong đó có các tông phái hay là triết học Phật giáo là một nền duy tâm học. Khi người ta dẫn chứng rằng cái câu là trong kinh đề cập dạng pháp duy tâm hay là tam giới duy tâm, dạng pháp duy thức, tất cả mọi thứ. Và người ta nghĩ chữ duy có nghĩa là duy nhất. Đây là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải hiểu một cái cách rất là rõ ràng. Nếu mà chúng ta không có hiểu cái này là chúng ta thấy rằng nó nhọc nhằn cho cái nhận thức của mình lắm. Thật ra chữ duy tâm hay là duy thức thì tiếng Anh đó, nó dịch cái chữ là gì nhá, mà mirror là consciousness á. Tôi nhớ là như vậy á. Rồi để tôi phân tích ra cái này cho các vị. Cái từ này nè, nó làm cho người ta cứ hiểu là chỉ là như vậy, duy là như vậy. Còn chữ này cần xí nịt đó, là mang cái nghĩa là thức đó. Hay là ta dịch thêm những cái chữ khác như là chữ mai hay inner mind đó. Thì cái này nó làm cho người ta hiểu rất là rõ ràng. Người ta hiểu ra cái chữ duy trong duy thức đó, chữ duy là duy này. Nó cũng mang cái nghĩa là như vậy, nhưng mà khi nó kết hợp với chữ thức là một vấn đề khác. Khi nó kết hợp duy và thức này nó khác, và chữ này nó, cái này nó một, nó cộng với một này là nó bằng hai. Nhưng mà sự thật rằng cái này với cái này nó là bằng tất cả. Nếu mà một người học tiếng Anh, một người phương Tây họ nhìn vào chữ này thì họ không nói là đạo Phật gọi là duy tâm hay là trường phái duy tâm sao được. Cái này rất là nhầm lẫn. Cho nên chúng ta phải chú thích ra các cái vấn đề này làm sao cho rõ ràng. Dịch một chữ ra một chữ nhưng mà đôi khi chữ đó nói không có hết ý. Cho nên khi mà các vị học các cái bản kinh mà nhất là nghiên cứu về ngạn từ ngữ Phật học mà của Hán Việt á, các vị thấy có những từ Hán Việt chuyển tải các vấn đề mà từ ngữ của phương Tây không dễ dàng gì dịch được. Có khi một từ của Phật học nhưng mà tiếng Anh nó phải dịch ra rất nhiều từ để giải thích vấn đề đó. Và có những khi giải thích rất nhiều từ mà cũng chưa hẳn là đúng. Cho nên tôi nói với các vị á, cái này tôi đã chia sẻ từ rất lâu. Nếu đạo Phật là duy tâm thì thật tình mà nói đạo Phật không thể nào có thể giúp cho con người chuyển hóa để đạt đến Niết Bàn hết á. Và khi chúng ta phân tích ra là tâm có trước hay là vật có trước, và tâm và vật tất cả mọi thứ nó tách rời nhau, nó không liên quan đến nhau, mang cái nghĩa như một sự chủ quan giữa các cái quan điểm triết học về duy tâm duy vật, thì cái đó của các nhà triết học họ tranh luận với nhau để họ bảo vệ quan điểm của họ, đó là chuyện của họ. Nhưng mà riêng chúng ta nghiên cứu và học về ngành Phật học, chúng ta mới thấy được rằng là đạo Phật đâu bao giờ nói vấn đề là tâm là có nghĩa là sự độc lập của tinh thần, của mặt tâm lý đâu. Khi cái chữ duy thức này mà chỉ dịch bằng tiếng Anh đó là như vậy là chưa có đủ. Và làm cho người ta nhận thức nhầm lẫn là chuyện đương nhiên rồi. Cho nên các vị thấy mai này khi các vị học đến cái câu, dường như là câu thứ 17 á, trong cái bài đó, tôi sẽ phân tích cho các vị hiểu sâu hơn về các vấn đề này. Các vị thấy cái câu thứ 17 trong đây là gì? Ngộ đọc câu thứ 17 coi.
Dạ thưa sư phụ, con xin đọc. Thị chư thức chuyển biến, phân biệt sở phân biệt, do thử bỉ giai vô, cố nhất thiết duy thức.
Hiểu gì không?
Dạ, con hiểu không chút chút thôi sư phụ.
Đâu nói thử coi.
Dạ, thưa sư phụ là do các thức nó biến chuyển cho nên mình mới sinh ra các sự phân biệt. Và từ cái sự phân biệt đó mình lại có những cái hiểu không đúng về tri thức hay sao?
Có ai có cách giải thích nào về câu này không? Hả? Ê, tôi hỏi với các vị vậy thôi, thì mai này chúng ta sẽ học, nhưng mà tôi sẽ nói với các vị. Rất là nhiều cái hiểu lầm như vậy, cả về chữ và nghĩa, khi mà nó ra như vậy và chúng ta giải thích như vậy, ai hiểu ra là gì? Cho nên chúng ta mới biết rằng á, khi mà dùng cái câu mà thị chư thức chuyển biến phân biệt sở phân biệt, do bỉ thử giai vô cố nhất thiết di thức. Đó, cái này giống như cái câu mà người ta định nghĩa về di thức á. Cái câu này như một câu định nghĩa về di thức á. Các vị thấy không? Đó, nhìn vào trong bản đó. Rồi ở đây á, khi mà tôi dịch ra cho các vị là do các thức chuyển biến sinh khởi ra các năng phân biệt và sở phân biệt, lại chính là các pháp này đều là không, cho nên tất cả là duy thức. Như vậy trong đây là người ta định nghĩa cái từ duy thức rất rõ, nó không phải là mirror consciousness này. Duy thức tôi nói hồi nãy, duy cộng với thức trở thành tất cả. Còn ở đây là 1 cộng 1 bằng 2. Tôi nói để các vị hiểu, duy mà cộng với thức trở thành tất cả, còn chữ duy đấng độc lập là chỉ hay là duy nhất. Nhưng mà nó kết hợp với chữ thức là duy thức rồi, thì nó không còn cái từ để giải thích theo cái nghĩa là chỉ có một mình nó hay là chỉ là có thức hay là có tâm nữa. Bởi vì nhận thức là phân biệt, mà nhận thức phân biệt là nó phải có cái chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức, hay là cái từ chuyên môn trong duy thức học gọi là kiến phần và tướng phần. Chủ thể nhận thức là kiến phần, đối tượng nhận thức là tướng phần. Vậy thì bây giờ khi mà nhận thức chúng ta có, chúng ta phải nhận thức về cái gì chứ? Thị chư thức chuyển biến là khi tâm thức của các vị nó vận hành. Nhớ nha, cái nghĩa là khi tâm thức các vị nó vận hành thì nó phải có cả chủ thể và đối tượng. Cái câu đó là như vậy. Thị chư thức chuyển biến phân biệt sở phân biệt, khi tâm thức hoạt động, nói thẳng ra là như vậy. Cái chữ chuyển biến có nghĩa là tâm thức hoạt động, thì nó phải có cả chủ thể và đối tượng nó mới vận hành được. Ví dụ tôi phải nghĩ cái gì chứ tự nhiên tôi nghĩ gì? Tôi nghĩ cái không nghĩ. Hả, có vô lý gì không? Khi mình nghĩ là mình nghĩ gì? Bây giờ tôi nghĩ sắp đến giờ ăn cơm mà, thì tôi gì? Trong đầu tôi phải nghĩ. Nghĩ cái gì? Dù vậy là tôi nói con mắt tôi thấy cái gì? Tôi thấy các vị. Các vị là tướng phần. Con mắt tôi là kiến phần. Tôi thấy đó hoa, thì đó hoa là tướng phần. Tôi nghĩ về món ăn thì cái kiến phần là gì? Kiến phần là tôi nghĩ, nhưng mà món ăn là gì? Là tướng phần. Các vị có hiểu đâu? Như vậy nghĩ là phải nghĩ cái gì? Khi mà cái chữ vinana đó, mai này chúng ta sẽ học vinana đó là thức, là nhận thức, hay là vinati đó là biểu biệt á, là phân biệt nhận thức sự biểu hiện của cái gì. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng tại sao tôi nói với các vị đạo Phật không phải là một cái duy tâm học. Sao duy tâm được? Duy tâm là phủ nhận các vấn đề hiện tượng giới của khách quan, chỉ thừa nhận cái vấn đề tâm lý, thần linh, linh hồn. Nhưng mà trong khi đạo Phật không có các vấn đề đó. Đạo Phật phủ nhận các cái việc sáng tạo của thần linh, của đấng tối thượng, của đấng sáng tạo, nhưng không hề là cho rằng đó là một sự độc lập. Khởi điểm học thuyết của đạo Phật là học thuyết duyên khởi. Có cái gì là độc lập đâu? Có cái gì là ban đầu? Có cái gì là riêng đâu? Các vị lập luận cho tôi về cái học thuyết duyên khởi của chúng ta rồi. duyên khởi thì hình thành nên là bốn cái phạm trù gì? Cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không, cái này sanh, cái kia sanh, cái này diệt, cái kia diệt. Như vậy có cái gì là sự độc lập là tâm hay là vật không? Bây giờ tôi nói với các vị, cái này là tôi cho là một cọng dây chì. Trong cọng dây chì hay là cái cọng này là cọng kim loại, thì trong kim loại nó có tính gì? Nó có tính dẫn điện, đúng không? Như vậy thì ở đây các vị thấy rằng khi không đưa vào trong nguồn điện, bản thân của cọng kim loại đó có điện không? Bản thân của nó vẫn có điện, mà điện bão hòa. Như vậy thì bây giờ khi mà chúng ta biết rằng là điện đó là nó phải có trong cái cọng dây đồng. Không thể rời cọng dây đồng mà có điện. Và cọng dây đồng đó nó phải có tính chất của dẫn điện, nó mới là cọng dây đồng. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy ra mọi sự vật hiện tượng nó không có cái gì là độc lập hết á. Có, nó không phải tâm mà nó không hẳn là vật. Đạo Phật nói tất cả các vấn đề liên hệ đến tâm là duy tâm, là tâm làm chủ hay là duy thức gì đó, nhưng không có nghĩa là đạo Phật là một duy tâm học như một trường phái nào đó. Mà đạo Phật đề cập đến tâm mang cái nghĩa là muốn làm chủ tất cả các hành vi phải làm chủ từ tâm, chứ không phải mang cái nghĩa là tâm lý học của cái dạng tâm lý khách quan hay là cái tâm lý chủ quan thông thường. Cho nên á, nó có thể phản ảnh một phần cái nghĩa của tâm lý học, nhưng mà nó không bị lệ thuộc vào cái nghĩa của duy tâm. Cái nghĩa duy tâm nó rất khác với cái nghĩa của chữ tâm được đề cập trong Phật giáo. Các vị phải hiểu này rất rõ. Bây giờ tôi đưa ra nè, trong các cái triết lý ban đầu của Phật giáo là gì? 12 nhân duyên. Nói gì nữa? Ngũ uẩn. Nói gì nữa? Tứ đế. Đúng không? Đây là những triết lý nền tảng. Thì ở trong đó các vị thấy rằng những điều Đức Phật nêu ra có phải là tâm hay là chỉ có vật không? Bây giờ tôi nói là ngũ uẩn gồm gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc thuộc về gì? Nói chung là vật chất. Thọ, tưởng, hành, thức là gì? Là tâm. Như vậy ở đây khi đề cập đến ngũ uẩn thì đó là tâm hay là vật? Hả? Vậy thì các vị thấy rằng Đức Phật nói tâm nhưng mà không hề là nêu vấn đề tâm một cách cực đoan là chỉ có tâm. Vật lý và tâm lý nó như điện và cộng đồng, không thể tách rời nhau để tồn tại được. Không thể có tâm mà không có vật, mà không thể có vật mà không có tâm. Tại vì cái này có, cái kia có. Cái này không, cái kia không. Vì vậy không tâm thì không vật, mà không vật thì không tâm. Vì vậy Đức Phật nêu ra các vấn đề về tâm là muốn kiểm soát các hành vi hay là muốn tu tập chuyển hóa thì phải kiểm soát chuyển hóa từ tâm, chứ không phải là như một cái nghĩa duy tâm. Các vị thấy giáo lý 12 nhân duyên, ở trong đó Đức Phật nêu ra có phải là tâm không? Không, khởi đầu của 12 nhân duyên là gì? Cái gì nữa? Cái gì? Cái gì? Cái gì nữa? Bắt đầu rời rạc rồi nghe. Cái gì đó? Gán được tới đây cũng giỏi ha. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy 12 nhân duyên: vô minh, hành, thức, danh, sắc, lục, nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử. Như vậy thì cho các vị thấy rằng vô minh, hành, thức là gì? Là tâm. Tới gì? Danh sắc là bắt đầu gì? Có vật chất rồi đó. Rồi lục nhập, rồi xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử. Thì các vị thấy rằng tâm vật, vật tâm, tâm vật. Vậy thì ở đây Đức Phật chưa bao giờ đề cập đến cái vấn đề nói là duy tâm là chỉ có tâm, hay là tam giới duy tâm là chỉ có tâm mà không có tất cả, hay là duy tức chỉ có tức mà không có tất cả. Các vị nghĩ như vậy cho nên là các vị nhầm. Khi dịch tiếng Anh cái này chúng ta phải rất là cẩn thận. Về mặt nghĩa đen thì dịch đâu có sai, nhưng mà nếu hiểu bằng cái nghĩa như vậy là sai. Hiểu như vậy bằng cái nghĩa 1 cộng 1 là 2 thì nó sẽ sai. Mà ở đây chúng ta phải biết rằng 1 cộng 1 của duy thức là tất cả. Nhất thiết tức nhất, nhất tức nhất thiết. Một là tất cả và tất cả là một. Cho nên phải nhìn nhận về góc độ của tâm trong đạo Phật mà nói, thì chúng ta phải biết rằng khi đề cập đến cái tâm đó là tâm gì. Và đề cập cái tâm không có hẳn là một trường phái duy tâm. Cho nên tôi chia sẻ này từ rất lâu. Trong cái bài giảng tôi nói là đạo Phật có phải là tôn giáo không? Tôi đã từng nói là một số người nhầm lẫn khi chúng ta đã tiếp thu các cái vấn đề triết học của phương Tây, nhất là duy vật. Và khi chúng ta quay về nhìn với nền văn hóa hay là nhìn các cái nền tín ngưỡng của Việt Nam, trong đó có đạo Phật, thì chúng ta lại gắn vào cái nghĩa tôn giáo, làm cho nhiều người nhận thức lầm về chỗ này. Trong văn hóa phương Đông hay là triết học phương Đông, nó không có một khái niệm rõ ràng về cái nghĩa tôn giáo, nó mang cái nghĩa là một đạo học. Cái từ tôn giáo này là cái từ tôn giáo theo cái cách gọi và cách nhìn của các trường phái triết học của phương Tây. Cho nên cả hàng nghìn năm giữa trường phái duy tâm và duy vật là những kẻ thù bất đội trời chung. Họ đã có những cái sự mâu thuẫn rất là lớn. Khi duy tâm thắng thế thì họ chà đạp, miệt thị, thậm chí là gây tổn hại cho những nhà duy vật. Và khi duy vật thắng thế thì họ cũng làm ngược lại giống như vậy. Cho nên là các quan điểm của họ mâu thuẫn đến độ là tranh chấp thù địch, chứ không phải là bình thường. Cho nên nhìn trong các từ mà nhận định về các cái tôn giáo, mà nhất là phương Tây họ xài, họ nói là tôn giáo là nha phiến, là tôn giáo thế này, tôn giáo thế kia, trong triết học duy vật biện chứng. Nhưng mà chúng ta phải hiểu cái từ tôn giáo đó họ chỉ cho cái gì? Cho những nền tôn giáo của chính cái đất nước của họ. Họ chỉ chính yếu đó là duy tâm thần học, là những tôn giáo như Thiên Chúa chẳng hạn và các nền tôn giáo của phương Tây. Họ chưa bao giờ ám chỉ cái đó là cho một cái nền đạo học của phương Đông, trong đó kể cả đạo Phật. Nó không có dính líu gì hết á. Cho nên chúng ta lý giải các vấn đề của phương Tây, chúng ta đem về chúng ta lý giải các vấn đề của Phật giáo là sai lầm. Đạo Phật không có tâm và vật gì hết á. Không có cái nào có trước cái nào hết trơn trọi á. Mang cái nghĩa là tâm sinh, có nghĩa là cái sinh đó là nhân duyên sinh. Phải hiểu cái này rất rõ, còn bằng không chúng ta sẽ bị những người khác chất vấn, rồi chúng ta nhập nhằng trong cái việc trả lời lúng túng, không có đường thoát. Cho nên đây là một trong những vấn đề mà tôi nêu, để cho các vị cảm thấy cái quá trình mà gọi là tâm lý học Phật giáo. Nó có từ ban đầu, và đến giai đoạn của Đại Thừa, thì trong 4 giai đoạn phát triển của Đại Thừa, thì từ cái giai đoạn mà cỡ khoảng thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch là bắt đầu là Đại Thừa phát triển rồi. Thì trong giai đoạn 4-5 thế kỷ sau đó, thì cả một quá trình mà Đại Thừa phát triển rực rỡ. Từ thời kỳ ban đầu là tư tưởng triết lý Bát Nhã và Trung Quán. Tiếp theo là thời kỳ của Duy Thức. Tiếp theo là tư tưởng của Như Lai Tàng. Và tiếp theo nữa đó là thời kỳ cuối của sự phát triển Phật giáo Đại Thừa, đó là Mật giáo. Mật giáo là một cái vấn đề phức tạp, đặc thù, nó có những cái yếu tố về địa lý, về văn hóa, về xã hội để tạo ra một tông phái mới như là Mật Tông. Nhưng mà cái đó để chúng ta tìm hiểu riêng. Nó là phức tạp, chúng ta không dễ dàng gì đề cập đến các vấn đề mà triết lý thông thường như thế này. Chúng ta chỉ nêu là cái bối cảnh để các tư tưởng nó phát triển. Tư tưởng ban đầu là tư tưởng của Bát Nhã và giáo lý Trung Quán, như là ngày Long Thọ, vân vân. Rồi tiếp theo là thời kỳ của Duy Thức, là thời kỳ của ngài Vô Trước và Thế Thân. Mà đa phần những tác phẩm mà liên quan đến là Duy Thức, mang cái nghĩa là cốt lõi, thì lại liên quan đến ngài Thế Thân. Nhưng mà những cái kinh luận liên quan đến Duy Thức rất là nhiều. Người ta xem Thế Thân là vị tổ khai sinh ra một cái trường phái Duy Thức. Nhưng mà trong đó phải nói rằng tư tưởng của ngài đã được kế thừa từ rất nhiều các vị tiền bối trước đó, và bao gồm cả những tông phái đang có mặt, hay là những cái trường phái đang có mặt. Ở Ấn Độ, lúc đó chúng ta không có gọi là tông như là các cái tông phái ở Trung Hoa, mà chúng ta gọi là như những trường phái hay như những cái bộ phái. Khi mà ngài Huyền Trang tiếp thu triết lý Duy Thức và trở về phổ biến tại Trung Hoa, và nó đã trở thành một tông trong 8 tông phái của Đại Thừa đó, thì lúc đó ở Trung Hoa mới gọi là tông. Và ngài Huyền Trang xem như là vị tổ của tông Duy Thức ở Trung Hoa. Còn cái người mà sáng lập ra trường phái Duy Thức ở tại Ấn Độ thì xem như là ngài Thế Thân. Và vị tổ xem như là thủy tổ, mình xem là Bồ Tát Di Lặc. Còn thật ra trên cơ bản nhất là các tác phẩm mà cốt lõi của Duy Thức thì đó là mình nhìn nhận ra là chính là ngài Thế Thân. Ngài sáng tác ra rất nhiều những cái bộ luận liên quan đến Duy Thức. Duy Thức Tam Thập Tụng này là một trong nhiều bộ luận. Bách Pháp Minh Môn là Nhị Thập Tụng á, Duy Thức Tam Thập Tụng và Duy Thức Nhị Thập Tụng đó. Nhưng mà phổ biến nhất chúng ta hay dùng là bộ Bách Pháp và bộ Duy Thức Tam Thập Tụng này. Và lúc đó chúng ta mới thấy rằng khi tông Duy Thức ra đời hay là trường phái Duy Thức ra đời, thì lúc đó tâm lý học Phật giáo xem như là đã được hoàn thiện. Và chúng ta có thể xem đó là một tâm lý học Phật giáo. Và tâm lý học Phật giáo này nó là một điều rất là ngỡ ngàng cho những nhà nghiên cứu tâm lý của phương Tây. Và nhất là những người nằm trong ngành tâm lý trị liệu, người ta cảm thấy Duy Thức Tông là một trong những loại thuốc vô cùng hữu hiệu để giải quyết các vấn đề thực tế của xã hội và tâm lý con người. Học cái này rồi chúng ta mới thấy. Cho nên là khi chúng ta đọc qua như vậy, chúng ta không biết đó là cái gì. Nhiều người khi đọc như vậy không biết cái gì, chán bỏ. Và nhất là trong cái quá trình mà chúng ta mới bước đầu vào cái trường Phật học á, là khi chúng ta học mấy cái này cảm thấy ngán ngẩm lắm. Chúng ta đọc mấy cái kinh luận thông thường chúng ta thấy dễ hiểu. Còn khi mà đọc vào cái này chúng ta không biết, bởi vì không hiểu được cái từ ngữ nó nói cái gì. Ví dụ hồi nãy tôi kêu á, Tâm Ngộ đọc cái từ là thị chư thức chuyển biến. Chữ như vậy, nghĩa nó như vậy. Nhưng mà nếu hiểu bằng cái nghĩa đen như vậy thì chúng ta không giải quyết được vấn đề. Những từ ngữ ở trong đây là những từ ngữ chuyên môn. Giống như ở bên ngoài, khi chúng ta học ngành tâm lý học, nó cũng vẫn có những cái từ ngữ chuyên môn của ngành tâm lý học. Mà nếu chúng ta không có tìm hiểu sự giải thích cặn kẽ, chúng ta cũng không biết từ ngữ đó nói cái gì. Nhất là nghiên cứu về Phật học, chúng ta thấy một rừng thuật ngữ. Các vị thấy đâu có một nền triết học nào trên thế giới mà có bộ từ điển để giải thích mà nó lớn kinh khủng như vậy. Chỉ có nền Phật học chúng ta mới có cả bộ từ điển mà để cả chồng như thế này. Các vị thấy từ điển của ngôn ngữ tiếng Anh cuốn dày dày như thế này là khủng khiếp rồi, phải không? Từ điển Hán Việt thì cuốn dày dày. Hán Việt cỡ Thiều Chủ là cỡ 7.000 từ. Là cũng thấy dữ dội rồi, Đào Duy Anh là Lạc Thiện rồi này kia kia nọ. Nhưng mà riêng Phật học là chúng ta thấy gì? Một cái bộ từ điển là để đồ sộ như thế này, khiếp đảm. Cho nên chúng ta thấy triết lý của Phật giáo là một cái nền triết lý lớn nhất trên thế giới. Có kho tàng kinh điển đồ sộ mà. Không có một hệ thống triết lý tư tưởng tôn giáo nào có thể sánh kịp với cái hệ thống triết lý tư tưởng của Phật giáo và đồ sộ như các cái hệ thống tư tưởng triết lý Phật giáo. Chỉ cần một cái bộ môn nhỏ thôi thì chúng ta thấy là cả rừng kiến thức rồi. Cho nên đạo Phật phát triển thì chúng ta thấy cả một quá trình dài hàng nghìn năm, các vấn đề tâm lý Phật giáo hay là tâm lý học đều được có đề cập đến giải thích trong từng cái phạm vi một. Nhưng mà nó không dừng lại ở mức độ này, lại phân tích các hiện trạng của tâm lý con người qua hành vi, qua ngôn ngữ, qua những đời sống phổ biến thông thường. Mà nó nhằm cái gì? Nhằm giúp cho chúng ta nhận diện và chuyển hóa, và đặc thù nhất là để đạt đến mục đích của sự chuyển hóa tâm thức để giác ngộ. Chứ không phải là mang cái nghĩa là kiểm soát để chỉnh đốn hành vi thông thường, để có đạo đức hơn, để tốt hơn, như một cái ngành tâm lý học ở phổ thông bên ngoài. Thậm chí ngành tâm lý học chuyên sâu cũng chưa có khả năng phản ánh hết cái nghĩa của các vấn đề tâm lý học Phật giáo. Cho nên tôi nói với các vị, dùng từ hiện đại để chúng ta nói di thức là tâm lý học Phật giáo. Nhưng xin thưa, cái điều đó vẫn còn giới hạn. Nhưng mà cho người ta cảm nhận rằng nó có tính cách mới mẻ. Chúng ta dịch vậy, nó vừa mới mẻ. Nó vừa mới mẻ mà nó làm cho người ta dễ dàng cảm nhận và tiếp cận hơn. Nhưng mà khi bước vào nơi đó rồi, chúng ta mới thấy những cái vấn đề của tâm lý học thông thường thì không thể sánh kịp. Và không giải quyết các vấn đề mọi thứ được tận gốc như là duy thức học này mà chúng ta tạm mượn gọi là tâm lý học Phật giáo. Thôi tôi xin khép bài nói chuyện tại đây, lần tới chúng ta học tiếp. Chân thành cảm ơn các vị đã cố gắng ngồi chú ý lắng nghe trong buổi nói chuyện hôm nay. Mời các vị khởi thân hồi hướng.